Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 28 Mạng lệnh cầu nguyện trong loạt bài với chủ đề tăng trưởng tâm linh. Những người yêu thích thể thao còn nhớ vào đầu năm 1988, khi thủ đô Seoul sắp tiếp đón Thế vận hội, thì tình hình chính trị ở Hàn Quốc thật hỗn loạn. Các sinh viên biểu tình bạo động chống chính phủ, làm cả thế giới lo ngại cho Thế vận hội sắp tới. Trước tình hình đó, Ủy ban Olympic Thế giới phải lên tiếng cảnh cáo. Họ cho biết sẽ đến kiểm tra lần chót trước khi Thế vận hội được tổ chức. Nếu chính phủ Hàn Quốc không dẹp được các cuộc biểu tình nổi loạn của sinh viên, thì họ có thể hủy bỏ Thế vận hội năm đó. Cảnh sát đã làm hết cách mà vẫn không kết quả. Tổng thống Hàn Quốc mới điện thoại cho một mục sư nhờ hội thánh cầu nguyện. Mục sư liền kêu gọi mấy trăm ngàn tín đồ kiêng ăn cầu nguyện cho các cuộc biểu tình của sinh viên lắng dịu. Lạ lùng thay, trước ngày Ủy ban Thế vận hội đến Seoul kiểm tra, thì các sinh viên tự giải tán, không còn bạo động nữa. Nhờ vậy mà Thế vận hội Seoul đã được tổ chức rất thành công. Cầu nguyện là việc làm không thể thiếu của con dân Chúa, vì qua mối tương giao với Chúa, tâm linh được tăng trưởng. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau về mạng lệnh cầu nguyện qua lời hứa của Chúa trong Jeremy chương 33, câu 1 đến câu 3. Trong khi Jeremy còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng: Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này, Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va phán như vậy: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Thứ nhất, hãy kêu cầu ta. Tiên tri Jeremy đang sống trong thời kỳ vàng thau lẫn lộn. Một số tiên tri giả chuyên nói điều người ta ưa thích. Các nhà lãnh đạo tôn giáo phớt lờ lời dạy của Chúa. Họ chỉ thực hành lễ nghi tôn giáo, nhưng lòng thì xa cách Đức Chúa Trời. Từ vua đến dân đều bị dẫn dụ thờ lại hình tượng, làm điều ác trước mặt Chúa. Còn những tiên tri chân chính của Đức Chúa Trời công bố trung thực lời Chúa phán dạy thì bị bắt hại, cầm tù. Thậm chí một số trong họ bị giết hại. Nếu không bởi sự bảo vệ của Chúa, thì ngay cả Jeremy cũng bị giết. Trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời ban cho tiên tri Jeremy một mạng lệnh vô cùng quan trọng, đó là hãy kêu cầu ta, hãy trình dâng mọi nan đề và nhu cầu lên cho Ngài. Đó có thể là những khó khăn thách thức trong đời sống, hay là nhu cầu vật chất ăn mặc, hoặc các nhu cầu cần thiết nào khác. Mạng lệnh này không phải là một gánh nặng, nhưng là điều đem đến lợi ích cho chức vụ của Jeremy, vì tiên tri Jeremy sẽ không đủ sức để chu toàn trách nhiệm Chúa giao nếu ông không kêu cầu Ngài. Ngay cả Chúa Giê-xu khi xuống trần gian làm người, Ngài cũng đã thường xuyên chiến đấu trong sự cầu nguyện. Nhờ đó, về mặt nhân tính, Ngài có đủ năng lực để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Trong thần tính, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài không cần phải cầu nguyện, nhưng trong nhân tính, Ngài cầu nguyện để đủ sức thi hành sứ mạng cha giao phó. Huống chi là những con người yếu đuối bất toàn như chúng ta còn cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 13. Cũng vậy, mỗi chúng ta chỉ có thể có đủ năng lực làm được mọi sự cho Chúa khi chúng ta thường xuyên dành thì giờ tâm giao với Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ nội chiến tại Mỹ, tướng George Washington thường hay cầu nguyện để tìm sự an ủi và hướng dẫn của Chúa. Một hôm nọ, có người nông dân đi gần tới trại lính, thấy vị tướng lãnh đang quỳ gối cầu nguyện tha thiết với Chúa. Người nông dân về nhà nói với vợ rằng George Washington sẽ thắng trận. Bà vợ ngạc nhiên hỏi, sao ông biết? Ông trả lời, vì tướng George Washington đã nắm được nguyên tắc quỳ gối trước Chúa để được đứng thẳng trước mọi người. Dầu mạng lệnh Đức Chúa Trời đã phán với tiên tri Jeremy cách đây khoảng hơn 2.600 năm, nhưng mạng lệnh đó không hề thay đổi mà vẫn có giá trị cho con dân Chúa ngày nay. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã hứa rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 7, câu 8. Là con dân của Chúa, chúng ta phải thường xuyên kêu cầu Ngài, tương giao với Ngài, hầu cho chúng ta được sự thương xót và tìm được ân sủng để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Nhờ đó chúng ta nhận được sức mạnh, khôn ngoan và phương cách để đối phó với những nan đề trong cuộc sống và tăng trưởng tâm linh. Khi tiên tri Jeremy kêu cầu, Chúa hứa làm gì cho ông? Thứ hai, ta sẽ trả lời cho. Khi Jeremy kêu cầu thì Chúa hứa, ta sẽ trả lời cho. Đây là lời hứa của chính Đức Chúa Trời, là đấng thành tín nên không thể có chuyện thất hứa. Ngài hứa sẽ trả lời cho Jeremy khi ông kêu cầu. Trước giả Thi Thiên 3 câu 4 cũng đã kinh nghiệm rằng, tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Chúa hằng hữu, từ núi thánh, Ngài đáp lời tôi. Chúa trả lời cầu nguyện như thế nào? Ngài thường trả lời khi chúng ta cầu xin Ngài qua ba cách. Thứ nhất, được. Đây là cách Chúa đáp lời ngay sau khi chúng ta cầu xin. Như trường hợp của tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, khi ông ăn năn và kêu cầu Chúa, thì Ngài giải cứu ông bằng cách Chúa hằng hữu bèn phán cùng con cá và nó mửa Jonah ra trên đất khô. Theo Jonah chương 2 câu 11. Thứ hai, không. Đức Chúa Trời trả lời không khi lời cầu xin của chúng ta trái lẽ, cầu xin theo ý muốn của mình, cầu xin mà không biết điều mình xin sẽ gây tác hại ra sao. Lời Chúa dạy, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 3. Thứ ba, chờ đợi. Chúng ta thường nôn nóng, muốn nhận được điều mình cầu xin ngay tức khắc. Thế nhưng đôi khi Chúa để chúng ta chờ đợi nhằm mục đích giúp chúng ta xác định điều mình cầu xin và kiên trì đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Càng chờ đợi lâu mới nhận được điều cầu xin thì niềm vui của chúng ta được nhân lên bội phần. Đồng thời chúng ta cần ý thức rằng Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nên Ngài luôn ban cho con cái Ngài những điều tốt nhất đúng thời điểm. Khi một cậu bé thấy lưỡi dao cạo râu rất bén, nó quá thích nên xin cha cho nó một cái lưỡi dao để cắt giấy chơi. Người cha chắc chắn từ chối vì biết trong thời điểm con còn bé mà chơi dao sẽ rất nguy hiểm cho nó. Nhưng khi đứa con trưởng thành, người cha sẽ cho không những một lưỡi dao mà cả một tá dao dùng để cạo râu. Là con dân Chúa, dù lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm ngay sau đó, hay Chúa trả lời không hoặc phải chờ đợi, chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời luôn tốt lành cho chúng ta. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy rằng, vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 11. Xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng tin cậy vào chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho chính đời sống mình. Thứ ba, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Khi tiên tri Jeremy kêu cầu, Đức Chúa Trời chẳng những trả lời mà Ngài còn hứa, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Tiên tri Jeremy đang bị giam cầm bên trong thành Jerusalem, còn bên ngoài thì quân giặc vây chặt và ráo riết công phá thành. Dường như Đức Chúa Trời giấu mặt khỏi dân Ngài. Tuy nhiên đối với tiên tri Jeremy, Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ bày tỏ cho ông những việc lớn và khó. Đó là lời hứa tươi sáng về sự khôi phục dân Do Thái bằng những đường lối mà họ chưa hề biết. Ngài sẽ làm cho họ được hồi hương từ nơi họ bị lưu đày. Lời hứa này được ứng nghiệm trải qua nhiều thập niên sau đó. Cuối cùng, người Do Thái trở về cư trú trên vùng đất bình an không còn sóng gió. Đối với trí óc hữu hạn của con người thì nhiều nan đề tưởng chừng như bế tắc. Nhưng khi chúng ta cầu xin thì Chúa đáp lời một cách kỳ diệu. Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề một cách lạ lùng mà con người không thể biết và không thể ngờ được. Là con của Cha trên trời, bạn và tôi hãy thường xuyên sống trong mối tương giao với Ngài, kêu cầu với Ngài để được Chúa trả lời và bày tỏ cho chúng ta biết chương trình kỳ diệu của Ngài cho chính mình, gia đình mình và Hội Thánh Chúa. Cũng hãy hết lòng cầu xin cho dân tộc mình, xin Chúa xót thương, mở đường để đồng bào chúng ta biết Chúa, hầu được giải thoát khỏi tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn. Mỗi khi cầu nguyện, ngoài việc cầu xin cho mình, cho gia đình mình, chúng ta cũng hãy nhớ cầu nguyện cho đồng bào và hết lòng tin rằng Chúa sẽ ban hồng ân để nhiều người được cứu. Luôn nhớ rằng không có gì là quá khó cho Đức Chúa Trời. Cuộc sống bận rộn khiến đôi lúc chúng ta lơ là cầu nguyện. Khi khó khăn xảy đến, chúng ta thường nhờ cậy con người hoặc tự mình xoay sở mà không trình dâng lên cho Chúa. Chúa nhắc nhở con dân Chúa, hãy kêu cầu ta. Mạng lệnh hãy kêu cầu ta có kèm theo một lời hứa rất khích lệ. Ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Dù Chúa biết hết mọi nhu cầu cũng như mọi nan đề chúng ta gặp phải, nhưng Ngài muốn bạn và tôi kêu cầu Ngài, đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài để cầu xin sự giúp đỡ. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẵn sàng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài. Hãy vâng lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đáp lời vượt hơn cả sự cầu xin và suy tưởng, vì Chúa là Cha nhân từ và yêu thương.
Lòng nguyện bước theo chân Ngài.